đó là phải, đó là chúng ta đang sống với cái tánh linh tri của mình. À, tỉnh tỉnh, lặng lặng, lặng là lặng cái niệm, tỉnh là hiện sáng tỏ, cho nên tỉnh tỉnh là tuệ, mà lặng lặng là định. À, nó là tỉnh tỉnh lặng lặng là định tuệ đồng thời. À, vì vậy mà lục tổ ngài nói đó, pháp tu của ngài là định tuệ đồng thời, chứ không phải như bên Nguyên Thủy trước định rồi sau mới tới tuệ. À, định tuệ đồng thời, thời tỉnh tỉnh thuộc về tuệ mà lặng lặng thuộc về định. Ai ngồi tu mà hai cái đó nó hiện tiền, đó là đúng đang sống với cái tánh linh tri. À, vô ký lặng lặng sai, nếu mà mình ngồi mà không nhớ gì hết mà mờ mờ đó, lặng lặng mà mờ mờ, cái đó là sai. À, cái đó là không được. Bởi vậy lặng lặng phải có cái tỉnh tỉnh, chứ không lặng lặng không nó thành vô ký, hay là vô ký mà nó chỉ lặng lặng đó, thì cái đó là không đúng. Rồi lặng lặng tỉnh tỉnh phải, hoặc là để cái tỉnh tỉnh trước lặng lặng sau, hoặc để lặng lặng trước tỉnh tỉnh sau, thì hai cái đó ở trước là tỉnh tỉnh lặng lặng tức là tuệ, rồi tới định, ở dưới lặng lặng tỉnh tỉnh, định là tuệ, hai cái nó đồng thời cùng chung một lượt. Như vậy thì lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Ngồi một giờ mà nghĩ đủ thứ chuyện, thành không có gục cái nào hết trơn á, phải không? Như vậy trúng không? Đó là sai, đó thuộc về loạn tưởng. Cho nên tỉnh mà loạn tưởng thì cái tỉnh nó sai. Còn lặng mà vô ký hôn trầm thì cái lặng nó cũng bậy. Vì vậy cho nên chúng ta khéo tu thì nhớ giữ hai cái này, tỉnh tỉnh lặng lặng. Đây là cái trí tuệ của cái tánh linh tri của chính mình, chứ không phải cái trí tuệ do học hỏi, do quán chiếu. Cho nên quý vị tu thiền thường hay có một cái lầm, nói rằng mình tu sao nó yên quá, nó tỉnh, nó sáng thôi, chứ không có cái trí gì mà lạ lùng hết. Muốn đòi có cái trí gì biết vũ trụ, biết nhân sinh cho hay. Đó. Vì vậy thì lúc đó cần có cái trí suy nghĩ biết cái gì lạ lùng, cái gì đặc biệt hay không. Cái suy nghĩ biết cái lạ lùng đặc biệt, cái đó không phải là cái chân thật, bất sanh bất diệt. Cái đó là cái dụng. Khi mình tĩnh lặng thuần rồi, bất chợt vừa giấy nghĩ một cái gì thì cái đó mình biết một cách đúng đắn. À, chứ không phải mình tĩnh lặng rồi mình trở thành ra mờ mịt tối tăm, không phải vậy đâu. Hoặc ngược lại, lặng lặng tỉnh tỉnh, tuy lặng mà tỉnh, thì cái đó cũng là một cái rất thích hợp với cái tánh linh tri của mình. Như vậy thì chỉ cần học hai câu tỉnh tỉnh lặng lặng, hoặc lặng lặng tỉnh tỉnh, phải không? Tỉnh lặng, còn vừa tỉnh mà có loạn tưởng sai, lặng mà có hôn trầm thì chặt chặt. Nhớ như vậy thì khi ngồi thiền, quý vị tự kiểm điểm mình đang trúng hay là đang chặt. Chặt thì sửa liền, đừng để cho nó dẫn mình đi lâu. Nếu lấy cái biết dùng để biết lặng thì đây chẳng phải là cái biết không duyên. Như tay cầm cây như ý, chẳng phải là trên tay không có cây như ý. Nếu lấy cái tự biết để biết cũng chẳng phải là cái biết không duyên. Như bàn tay nắm lại, chẳng phải là không có nắm tay. Cũng chẳng biết cái biết lặng, cũng chẳng biết tự biết cái biết, thì không thể nói là không biết. Tự tánh hiển nhiên, cho nên nói chẳng đồng gỗ đá. Như tay chẳng cầm cây như ý, cũng chẳng nắm lại thành cái nắm tay, nhưng không thể nói là không có tay. Vì rõ ràng có tay nên chẳng đồng với sừng thỏ. Thấy câu này đọc quý vị nghe chắc cũng khó hiểu, tôi sẽ giải thích kỹ cho quý vị thấy cái ý nghĩa tu rất là thâm trầm. Bởi vì có những Phật tử hay thắc mắc, mình tu mà tới tỉnh tỉnh lặng lặng là thấy nó yên mà tỉnh vậy thôi chứ có gì lạ đâu. Cho nên khi mình yên lặng mà tỉnh táo á, rồi tới đó còn gì nữa chứ, phải không? Cứ đặt câu hỏi còn gì nữa hay là chỉ ngang đó là thôi. Như vậy tức là quý vị chịu dừng ngang đó là còn muốn tiến thêm một hai bước nữa, chắc là chưa, muốn có cái gì lạ hơn cái tỉnh tỉnh lặng lặng này. Nhưng mà thực tình trong khi tu á, chúng ta thấy nó có những cái đặc biệt. Ở đây nếu nói rằng nếu lấy cái biết dùng để biết lặng thì đây chẳng phải là cái biết không duyên, như tay cầm cây như ý, chẳng phải là trên tay không có cây như ý. Bởi vì chúng ta tu nếu dùng cái biết để biết lặng là sao? Khi mình ngồi thiền thì cái niệm nó không khởi, nhưng mà nhìn chăm chăm cái chỗ niệm không khởi á, nhìn chăm chăm chỗ niệm không khởi, thì khi nhìn chăm chăm chỗ niệm không khởi đó, trúng chưa? Đó là cái mà nói rằng tuy rằng cái chỗ niệm không khởi là không có một cái gì, nhưng mà mình nhìn chăm chăm nó thì nó thành có rồi. Thí dụ bây giờ tôi nói tôi ngồi trên bàn đây, chỉ có tôi và cái bàn. Bây giờ tôi muốn giữ cho tôi yên lặng không thấy gì hết, tôi nhìn chăm chăm vào cái bàn, thì như vậy có cái bàn và có cái tôi nhìn không? Tuy cái bàn nó không phải là người, nhưng mà nhìn chăm chăm nó thì tự nhiên nó biến thành cái bị tôi nhìn, phải không? Và tôi là cái người hay nhìn. Hiểu như vậy thì mới thấy khi chúng ta tu niệm nó lặng, nhưng mà chúng ta cứ nhìn chăm chăm ở chỗ nó lặng đó, cứ nhìn chăm chăm chỗ nó lặng, thì như vậy vô tình chúng ta đã có một cái cảnh để mà nhìn. Cho nên ở đây nói rằng như vậy thì chẳng phải là cái biết không duyên, cái biết là cái nhìn, mà cái bàn là cái bị nhìn là có cái duyên rồi chứ không phải không duyên. Cho nên ví dụ như tay cầm cái như ý, thời cây như ý thì ở Trung Hoa thời xưa, bây giờ mà nói như tay cầm cây viết đi, tay cầm cây viết thì như vậy tức là có bàn tay và có cây viết, phải không? Cây viết là ví dụ cái chỗ mình nhìn, còn cái bàn tay là ví dụ cái hay nhìn của mình nha. Đó là một cái thứ nhất. Như vậy thì còn có năng, còn có sở. Rồi bây giờ qua cái phần đó tới cái phần thứ hai, nếu lấy cái tự biết để biết cũng chẳng phải là cái biết không duyên, như bàn tay nắm lại không phải là không có nắm tay. Nói cái câu này thì nghe tự biết để biết, bởi vì trong khi ngồi thiền á, có nhiều người cứ sợ rằng nếu mình yên quá rồi mình lạc về vô ký, cho nên nhớ biết, phải biết, giữ cái biết lại để nó quên. Mình giữ cái biết lại nghĩa là lúc nào mình cũng thường biết, nhớ giữ cái biết cho nó còn luôn luôn. Thì giữ cái biết thì như vậy nó có cái gì? Nó không có cái đối tượng, chỉ cái biết giữ cái biết thôi. Như vậy thì đây mới nói giống như là cái tay mình nắm lại. Như vậy thì nắm lại thì cái tay đó nó trở thành nó có một nắm tay, phải không? Đó. Vì cái biết mà giữ cái biết giống như cái tay mình nắm lại thành một nắm tay, thì tức là có một cái kèm giữ. Như vậy thì chỉ có cái phải làm sao? Như vậy thì từ không có cái đối tượng, nhưng mà mình tự giữ tự bảo vệ cái biết của mình, thì như vậy cũng là một cái còn kềm chế nơi mình. Ở đây mới dạy cũng chẳng biết cái biết lặng đó, tức là không kềm chỗ cái biết lặng, cũng chẳng tự biết cái biết, tức là không giữ cái biết, thì không thể nói là không biết. Không có giữ cái biết lặng, không giữ cái biết thường biết đó, thì như vậy không phải là mình không biết. Như bàn tay thể nói là không biết tự tánh, như vậy thì cũng chẳng tự biết cái biết, thì không thể nói là không biết tự tánh hiển nhiên. Cho nên nói chẳng đồng gỗ đá, như tay chẳng cầm cây như ý, cũng chẳng nắm lại thành nắm tay, nhưng không thể nói là không có tay. Như vậy thì mình không cầm một vật, mình không có nắm lại, thì cái tay đó nó còn, nó rất là thông dong, phải không? Nó chứ nó đâu có mất. Không nắm vật, không có nắm lại, bàn tay nắm lại, nhưng mà đâu phải là không có cái tay, mà cái tay đó mới là cái tay thông dong. Quý vị thấy những cái này nó hết sức là vi tế trong sự tu của mình. Nếu mà mình còn nhìn chăm chăm vào cái chỗ lặng thì đó là toàn đối đãi, toàn năng sở. Còn nếu mình cố giữ cái biết sợ quên, cứ giữ cái biết, thì đó là cũng còn một cái kềm chế của cái biết, chỉ để cho nó tự tại thông dong, không giữ và không nhìn ở đâu mà nó luôn luôn linh động. Cho nên gọi là cái tánh biết linh tri đó. Như vậy thì không phải tay không cầm biết, tay không nắm lại mà không có tay. Cái tay vẫn là thông dong, vẫn là tự tại. Nà. Như vậy cho nên nói vì rõ ràng có tai nên chẳng đồng với sừng thỏ. Chứ vậy là ta hiện tiền nói không sao được, phải không? Để chỗ này tôi đi xa một chút để cho quý vị hiểu cái hướng mà chúng tôi hướng dẫn tu. Bởi vì có nhiều người họ hay đặt câu hỏi với tôi, nói rằng tôi khuyên Phật tử tu thiền nên nhìn lại niệm mình khởi, khởi nghĩ cái gì đó đều biết là vọng tưởng, đừng theo. Thì như vậy là có cái khởi nghĩ là niệm, là vọng tưởng, và có cái hay biết vọng tưởng. Thì như vậy có năng có sở, phải không? Mà có năng có sở thì làm sao mà tới chỗ cứu kiến được? Thì quý vị nghĩ sao? Mà tu mà khắp dạy, tu mà không tới cứu kính thì chưa phải là chân thật. Đó là một vấn đề mà ở đây tôi cũng muốn nói luôn cho quý vị biết tường tận cái ý nghĩa tu thiền do chúng tôi hướng dẫn. Chúng tôi khuyên quý Phật tử ngồi lại, niệm khởi ra biết nó là vọng tưởng, đừng theo nó, cứ như vậy thôi. Rồi chừng nào vọng tưởng hết, nó lặng xuống, thì chừng đó làm sao nữa? Nếu vọng tưởng lặng là lúc đó chúng ta làm sao? Thì chúng ta cứ thấy vọng tưởng không có, mà nơi mắt nghe thấy, nơi tai nghe, tất cả chúng ta hiện tiền hằng tri hằng giác. Đó, đó là cái chỗ mà chúng tôi thường hay dạy. Nhưng bây giờ chúng tôi dẫn cho quý vị thấy cái phương tiện đầu và cái chỗ cứu kính, nó phải có cái đường hướng để chúng ta ứng dụng tu mới kết quả. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói cho Ngài A Nan hiểu rằng tất cả những cái ý nghĩ là cái bóng không thiệt mà thế nhân chấp cho là thiệt, bởi vậy cho nên cuồng loạn. Ngài mới dùng cái thí dụ là chàng Diễn Nhã Đạt Đa, một sớm lại chở cái vật gương nhìn vào soi mặt. Khi nhìn vào soi mặt thì anh thấy mặt mày ở trong gương rõ quá, đầu mặt rất là rõ ràng. Rồi anh cứ ngỡ rằng đầu mặt ở trong gương đó là thiệt, cho nên khi anh úp cái gương lại, cái đầu mặt mất. Mất cái lúc đó anh ôm đầu anh chạy, anh nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Thì quý vị thấy Diễn Nhã Đạt Đa thành điên là tại sao? Tại sao mà thành điên? Ôm đầu mà chạy là mất đầu thì điên cái gì, phải không? Mà thành điên là tại sao? Là tại chấp cái bóng làm cái thật. Đó, cái bóng trong gương là cho cái bóng là thật, rồi quên mất cái thật, vì vậy mà thành điên. Quý vị thấy phải không? Mà quý vị có giống không? Như vậy thì biết Diễn Nhã Đạt Đa là điên, mà nhớ lại sao mình cũng giống quá, phải không? Mình nghĩ cái gì hay hay cái cho mình nghĩ là đúng, cái nghĩ đó là thiệt. À, rồi đem ra trình bày với ai đó, mà ai đó nói rằng bậy, cái nghĩ đó không trúng, cái nỗi sân lên cái thì gây chuyện như nào, phải không? Thì như vậy có phải mình là anh em với Diễn Nhã Đạt Đa không? Như vậy mà quý vị nhìn cả nhân loại chúng ta đều ở trong cái tình trạng đó, chứ không phải một hai người. Bây giờ đây, giai đoạn thứ nhất, quý vị muốn đừng thành điên thì phải làm sao? Phải biết bóng là bóng, phải không? Bóng là bóng, đúng như vậy. Thấy bóng biết nó là bóng. Nếu Diễn Nhã Đạt Đa thấy mặt đầu trong gương của mình á, đầu mặt của mình nó ở trong gương, biết rõ cái đó là bóng, thì y có điên không? À, như vậy tôi khuyên, tôi hướng dẫn quý vị tu là để cho quý vị biết rõ giai đoạn đầu những ý niệm vọng tưởng là dối, là hư vọng, không thật. Đó là để cho chúng ta qua được cái mê lầm số một, thấy không? À, cái mê lầm số một, chúng ta biết được nó là vọng tưởng, không theo nó thì tức là chúng ta không còn cái mê lầm, không còn điên như Diễn Nhã Đạt Đa nữa. Như vậy thì có tiến bộ chưa? Chỉ cần biết nó là bóng là có tiến quá nhiều rồi, phải không? Chứ còn lâu nay bóng mà chúng ta tưởng thiệt, từ tưởng thiệt mà gây ra bao nhiêu cái lầm mê. Bây giờ bóng mình biết nó là bóng, mà từ biết nó là bóng rồi thì chúng ta đã hết một cái lầm mê lớn.